Chơi ô tô. Mua xe. Ông cháu quý vui vẻ bảo vợ, mợ ạ, mua xong rồi. Vợ tuy trong lòng hớn hở vui mừng, nhưng còn hơi tỏ vẻ do dự lo lắng. Mua hấp tấp thế sợ hớ chăng? Chồng cười, hấp tấp, nửa tháng trời mới mua xong cái ô tô, lại còn kêu hấp tấp. Vậy 300 đấy chứ? 340 đồng, không thể hạ được nữa. Đấy cậu coi, gần 350 bạc thì rẻ nổi gì. Cậu đừng vội vàng nóng nảy, cứ vờ như không thiết mua, mà để dên chàng độ 1-2 tuần lễ nữa, thì làm gì không bớt được thêm vài chục. Nhưng ông giáo tôi còn muốn có xe diễn ngay cơ. Nghe vợ mỉa mai, chồng cáo, không mua nữa vậy, tôi cũng chưa trả tiền, mà ông nghĩ ông ấy cũng chưa làm văn tự kia mà. Vợ sợ chồng không mua thực, nói chữa, ấy tôi cũng bàn với cậu một câu, còn sự mua bán là tùy ở cậu chứ. Chồng được thể, hừ, bàn một câu mà như mắng vào mặt người ta ấy, thôi không mua nữa. Vợ dỗi lại, không mua thì thôi, cần gì. Tưởng người ta thèm khát đi ô tô lắm chứ. Kể mỗi lần, câu chuyện cãi cọ sền soàng như rứa có thể kéo dài hàng giờ và nhiều khi trở nên cái cớ bỏ cơm, nhức đầu, đau bụng, đau bão, đau ngực, đủ thứ của bà vợ. Nhưng lần này đã có cái ô tô làm lành hộ hai người, nên chỉ 10 phút sau cả hai cùng cười xòa. Vợ âu yếm nhìn chồng, chồng sung sướng thuật lại cho vợ nghe câu chuyện mua xe. Cái xe ấy, tuy ông ta mua đã 3 năm nay, nhưng ông ta có đi đâu mấy khi, chỉ thỉnh thoảng mới lên Hà Nội một chuyến. Mà mợ đã biết tính cẩn thận của ông ấy, giữ gìn cái xe như người ta nâng niu cái lọ cổ, may màng cho xe. Vợ phì cười ngắt lời, sợ mũi đốt xe à? Không, để che bụi cho xe chứ. Lại được cái này nữa là anh tài xế của ông ta cầm lái rất nương nhẹ, chả dám đi cho mau bao giờ. Rồi quý kể riêng từng đức tính của một cái xe mà chàng đã nhờ bác tài linh rất giỏi máy móc đến xem hộ. Nào điện còn tốt nguyên, magneto mới thay, nào mái chưa demonte, nào đỡ tốn dầu, đỡ tốn xăng, nhíp êm, lại mới kèm một cái bánh sơ cua. Trong câu chuyện khoe khoang, chàng dùng toàn tiếng chuyên môn, lộn xộn như chữ Schindler, Cam, Bignon, Rexor, Piston, Silan, Rondel, Badireson, Vô Lăng, vân vân, làm như vợ có thể hiểu được tất cả những chữ kỳ quái ấy. Dẫu sao, bà vợ vẫn lấy làm phục ông chồng lắm, nhất là ông chồng lại cầm được lái ô tô. Như thế, mỗi tháng đỡ tốn đến 20-30 bạc lương tài xế chứ có phải ít đâu. Sự sung sướng thường làm cho ta nghĩ đến cảnh khổ sở của người khác. Vợ phàn nàn, chẳng biết vì sao ông nghĩ sang lại phải bán xe thế nhỉ? Chồng thì thầm, nghe đầu để lo một ghế trị sự trị xiết gì trong viện đấy mà, rõ xuẩn ngốc. Vợ nguýt một cái, người ta không xuẩn ngốc thì mình đã chẳng mua rẻ được cái ô tô của người ta. Ông giáo gật gù, kể cũng đáng thương, nhưng mình chẳng mua, người khác cũng mua, mà thực vậy mợ ạ, chỉ suýt nữa thì lão hàng bản mua tranh mất thôi, tôi phải bắt ông nghĩ làm văn tự ngay. Vậy cậu trả tiền rồi? Trả rồi. Thế mà nãy lại bảo chưa? Chưa mợ một tí thôi đấy chứ. Anh tài linh sắp đánh ô tô về bây giờ. Vợ chải nải, chết, cậu thuê tài xế đấy à? Trời ơi, tiền đâu mà trả mỗi tháng mấy chục bạc? Thôi, chẳng ô tô thì đừng ô tô. Chồng trao mày, làm gì mà sợ kêu róng lên thế? Người ta nhờ anh ấy đánh xe về đây hộ thôi mà. Vợ cười xin lỗi, rồi hai người đứng cửa chờ. Thử xe. Một lát sau, có tiếng kèn ô tô kêu như tiếng dê gọi mẹ. Quý nhìn vợ cảm động. Đấy, quả là một cái xe bốn chỗ ngồi đến đậu giữa cửa. Sau khi cái hãm rít lên một tiếng ghê sợ và cái thân xe rùng lên một cái như người yếu gặp luồng gió lạnh, chồng vội trỏ xe bảo vợ, mở côi còn khá lắm, chỉ quét qua một nước sơn là như mới vậy. Thực ra cái màu vô danh cũng làm mất vẻ chững chạc, bề thế của chiếc xe, dù nó là chiếc xe ô tô. Màu ấy trước kia có lẽ là màu xanh bụi bám lâu ngày đã mờ sạm hẳn đi, lại thêm một vài chỗ bong mất mảng sơn phủ ngoài để lộ cái cốt đen bên trong ra, trông như những mụn loét sâu quẳng ở chân một người ốm yếu, nước da xanh bủng. Quý chạy vội ra đường, vợ cũng chạy theo, thằng Phủ vỗ tay reo gọi em gái. Mai ơi, ra xem ô tô mới của cậu, ô tô đẹp quá. Chúng nó bảo mẹ mở cửa xe cho chúng nó lên ngồi, nhưng bà Giao lúng túng mãi, vặn hết cái nọ cái kia, kéo chân lại đẩy, cửa vẫn không thể mở được. Bà liền bảo con trèo qua cửa mà bước vào xe. Hai đứa ngồi nhún nhảy trên nệm, lung mồm kêu, êm quá nhỉ. Trong khi ấy thì ông chủ mới đương cùng bác Tài Linh xem lại máy móc một lượt nữa. Bác mua xăng hộ tôi rồi chứ? Vâng, tôi mua có 5 lít, còn thừa 1 đồng phải không? Vâng, thôi đãi bác nhé. Cảm ơn ông, cái xe này ông mua ít ra rẻ được 4-50. Bà Giáo mừng rỡ, thế kia à? Nếu bà ta biết rằng với ông Nghị Sang, bác Tài đã nói một câu trái ngược, nghĩa là ít ra lời được 4-50, thì bà cũng đã chẳng mừng đến như thế. Nhưng bác Tài ạ, phải cái nước sơn hơi cũ. Bác Tài cười có vẻ thương hại, thưa bà, mua xe chỉ cốt máy tốt, còn bề ngoài có làm gì, sơn lại một lượt bất quá tốn 10-15 đồng là cùng, lại mới nguyên. Diện xe. Quý đứng, tai nghe máy, chạy lại bảo vợ, điều đấy lắm chứ. Rồi mở cửa xe, mời vợ lên ngồi, để đưa đi chơi mát một vòng. Hai đứa trẻ mừng quýnh hò reo, à, đi chơi ô tô, sướng quá. Nhưng bà Giáo lưỡng lự, cậu cầm có vững không?
Lại chả vững, tôi cầm ô tô đã mòn tay. Ngày xưa, xe của thầy tôi vẫn lái, mợ không coi à.
Xe của thầy khác, nhưng xe của mình thì cậu nên cẩn thận hơn.
Xe đi từ từ, Quý lại vứt cái mũ vào lòng vợ, đưa tay vuốt ngược tóc, có vẻ quan trọng lắm, rồi dẫn hơi sang tốc lực. Tiếng kêu ken két như tiếng nghiến răng khổng lồ. Vợ sợ hãi hỏi, sao thế cậu? Quý không thèm trả lời, sang luôn một lần tốc lực nữa. Vẫn tiếng ken két, cạch cạch. Vợ kinh hoảng rú theo máy, trời, sao thế cậu?
Quý gắt, làm gì mà cuốn lên thế?
Người ta sang vít tét. Xe đi qua nhà một người bạn đồng nghiệp, thấy vợ chồng bạn đứng cửa nhìn, Quý giơ tay chào. Khi xe vùng vụt chạy qua nhà hàng bản, bản gọi,
ông Quý, mới mua xe đấy à?
Quý chỉ kịp gật đầu một cái, xe đã bon bon đằng xa. Bản nghĩ thầm, thằng cha này vừa mua bác họ đã sắm ô tô rồi. Nhường nhịn. Ra khỏi tỉnh lỵ, đường vắng, xe chạy nước đại, vợ vội kêu,
vừa vừa chứ cậu.
Chồng nhìn thẳng, giữ vững tay lái, mợ cứ làm rối cả lên, đi thế này thì độ 60 thôi chứ bao nhiêu. Ấy là Quý nói thăng lên đấy, chiếc xe chỉ chạy vào khoảng 45 thôi. Nhưng vì vỏ xe sọc sệt, kêu lách ca lách cách, lại thêm nhíp mềm yếu, trục lỏng lẻo, nên xe đi lắc la lắc lư như người say rượu. Khi
khiến ba mẹ con bà giáo chóng mặt hoa mắt, tưởng là mau ghê gớm lắm. Quý toan cho xe chạy chậm lại, thì phía sau có tiếng còi điện của một chiếc xe đôi vượt. Chừng tức khí, quý ấn hết ga. Trời ơi, bà giáo tối tăm cả mắt, chẳng nhìn thấy gì nữa, ôm choàng lấy hai con. Đằng sau tiếng còi điện thúc giục càng kiếp. Nhưng quý vẫn găng, không chịu tránh để nhường cho vượt. Nói trời đúng thì cũng hơi khó tránh. Đường đã hẹp mà xe bò, xe tai lại nhiều. Tiếng bà vợ vẫn the thé đi liền với tiếng còi điện của chiếc xe sau. Hãm lại, cậu, hãm lại cho người ta lên. Một quán hàng nước ở bên đường. Quý cho xe đi từ từ rồi dừng hẳn lại, thản nhiên bảo vợ. Phải đấy, đổ lại uống nước đã. Giữa lúc ấy, cái xe sau vượt qua. Một người Pháp ngồi trên nói chỏ vào quý một câu chừng không được lễ phép cho lắm. Nhưng mai xe chạy mau, chẳng ai nghe rõ. Bà giáo lo lắng hỏi chồng. Người ta bảo gì thế cậu? À, người ta xin lỗi. Thế là giữ đúng luật đi đường lắm đấy. Khi vượt một chiếc xe nào, phải xin lỗi. Rồi quý cười hè hè khoe mẽ. Hừ, nếu không khát nước thì nó vượt thế nào được? Nhưng khoe thì khoe, quý vẫn không thể khiến được bà giáo không ngờ vượt tài cán của mình. Chẳng thế mà bà ta cứ nằng nặc đòi quay xe về. Quý cũng muốn làm theo ý vợ, song đường hẹp quá, quay xe sao được. Chàng đành phải cho xe đi một quãng nữa để chờ gặp chỗ rộng. Xe lăn rất thong thả, quý bỏ cả hai tay vươn vai, làm vợ ngồi phía sau trông thấy hết hồn. Chàng thích chí cười khúc khích. Hai chiếc xe vượt qua, chàng quay lại nhìn vợ. Vượt được mình, anh ta sướng lắm đấy, lại đuổi cho một chặp hết thở bây giờ. Vợ vội vàng cản ngăn. Thôi, xin cậu đừng làm mẹ con tôi hết hồn nữa đi. Xe dở quẻ. Đến một quán có con đường rẽ vào làng. Quý lùi xe để quay đầu về. Nhưng rõ đèn, đích xe dán đến phịch vào cái cột chống phên. Phên đổ ụp làm vỡ mất vài cái bát sành của cô hàng nước, khiến cô ta la ôm sờm. Rồi người ta đền, làm gì mà nhắn lên thế? Hết chuyện cô hàng nước tru tréo bắt đền, đến lượt cái xe gan lì ăn vạ. Vì quý xe máy mãi, nó chẳng chịu đi. Của đáng tội, cánh tay ông giáo cũng hơi yếu, mà xe cũ lạ hay dở quẻ. Bừng cùng, quý phải để ra 5 xu, thuê mấy người trong hàng nước đẩy hộ. À, có thế chứ, tưởng nó không đi. Đó là tiếng reo của thằng Phú khi máy quay sình sịch. Nhưng khi còn cách nhà gần 1 cây số, thì nó lại ra gan không chịu đi nữa. Quý xuống hì hục quay máy, rồi hí hoái tháo cái nọ, tháo cái kia, vẫn vô công hiệu. Thế làm thế nào bây giờ cậu? Quý chợt nghĩ ra, có lẽ hết ép xăng. Quả thực, khi đo lại thì thùng đựng dầu xăng ráo quảnh. Vợ chào mày. Hay anh Tài Linh ăn bớt? Không, có 5 lít mà đi mãi rồi còn gì. Chỉ tại cậu, ai bảo không quay về ngay, bây giờ biết làm thế nào? Quý cười, nhà kia rồi, đẩy một tí càng khỏe. Tập thể thao. Thế là ba mẹ con súng vào đung, còn ông bố thì vừa đẩy vừa lái. Từ từ đi được một quãng, 4 người lại đứng thở. và đưa vạt áo lên lau mồ hôi. Chồng khuyến khích, càng khỏe, kém gì tập thể thao. Vợ cười gượng, thế này mới bỏ lúc ngồi mát trên xe.
Con gái phụng phịu, con mệt lắm rồi, cho con ngồi lên xe thôi.
Mẹ nguýt con, đồ bất hiếu, cậu mở đẩy xe mà mày vắt vẻo ngồi trên à.
Hơn nửa giờ sau, đến đầu phố, Quý lái xe rẽ sang bên đường đổ lại, định ngồi nghỉ một lát rồi thuê xe tay đi mua ít xăng. Chứ đẩy xe qua phố sợ ê với kẻ quen người thuộc, nhất là xe mình lại vừa mua ráo tay.
Ghen ghét.
Thuốc gặp Phán Côn đi đến hỏi, kính chào hai bác mới mua xe.
Vâng, tôi cũng nể ông nghĩ sang quá, ông ấy cần tiền.
Bác mua bao nhiêu đấy?
Có hơn 500, rẻ quá bác ạ.
Côn xem xét một lượt.
Chạy có khá không bác?
Khá lắm bác ạ. Đi 70 mà chưa thấm với sức nó.
Nhưng có êm không?
Êm lắm.
Phú đưa mắt nhìn mẹ và em, ý chừng để phản kháng một cách lặng lẽ câu khoe khoang của cha.
Côn ngã đầu chào, quay đi mỉm cười, và như nói một mình.
Phải cái hơi cũ nhỉ?
Quý chưa kịp trả lời thì Côn đã đi xa. Chàng tức tối bảo vợ.
Nó ghen ghét đấy mà. Đã thế, khi nào sơn lại xong, đến mời đi một vòng trừ tức chơi.
Vợ lo lắng vì biết rằng xe mình không êm, liền nói gạt.
Thôi, hơi đâu mà trừ tức hắn.
Từ đó, bắt đầu một cuộc đời mới của ông cháu Quý, đời chơi ô tô.